Mời thiền sư thuyết giảng ngày hôm nay. Cái đề tài là thanh lọc bản thể. Kính mời thiền sư.
Hôm nay tôi rất hân hạnh được đến đây để diện kiến quý vị. Chúng ta là một sinh linh tại vũ trụ này. Có duyên lành, tai họa. Tất cả huynh đệ tỷ muội trong cả không vũ trụ này sống trong nguyên khí, hơi thở của nguyên khí cả không vũ trụ. Sức mạnh của chúng ta là vô cùng. Sức mạnh của chúng ta từ trong cái mầm mống siêu nhiên mà ra, từ đại thanh tịnh mà ra, chứ không phải từ động loạn mà ra. Nếu động loạn mà ra thì khoa học hiện nay nó sẽ thể chế chúng ta ra được. Mỗi một người nam phụ là Âu có hiện diện trong căn phòng này có thể đóng góp 100 tỷ tiền Âu, nhưng mà không có người nào có thể chế chúng ta. Khi quý vị muốn hiểu được sức khỏe của quý vị thì quý vị phải hiểu rõ vị trí của quý vị. Vị trí của quý vị là không phải đơn giản như quý vị nghĩ. Sự hiện diện của quý vị là thế gian không có ai có thể chế quý vị được. Mỗi người mắt mũi tai miệng nhưng mà khác nhau, không có giống anh hai ba nhìn ra khác nhau, mà ý chí là vô cùng, không có người nào phục người nào hết. Nhưng mà quên đi, quên có hai cái quan trọng, quên khối óc và quên bộ đồ. Chúng ta có khối óc, mà chúng ta là sự người sáng suốt, hòa tan với cả càn khôn vũ trụ, mọi trạng thái hình thành. Cho nên chúng ta có cái óc, chúng ta đang điều khiển cái óc, mà quên cái óc. Cái óc đi hướng hạ, tranh chấp, vô đòi. Quên óc, một cái óc hướng thượng mới tìm về nguồn cội, mới thấy rõ ta từ đâu đến đây, rồi sẽ về đâu. Cho nên, ông trời khoét chúng, cặp mắt chúng ta ra để chúng ta thấy cặp mắt có lỗ mũi, có miệng, có tai, có tứ quan đàng hoàng để nhìn ra thấy cái gì là nhẹ, cái gì là nặng. Quý vị nhìn trời, nhẹ phải làm trời không? Nặng làm đất. Nhưng mà tại sao con người đi tranh chấp ngay trong gia đình, hơn thua với nhau, phá hoại lẫn nhau mà không biết ăn năn hối cải để hướng thượng, là khối óc. Khối óc chúng ta là vô cùng. Lấy cái gì chứng minh khối óc vô cùng? Với tuổi của tôi 68 tuổi, có những vị ở đây cũng đồng tuổi với tôi, cũng đã thấy rõ trước kia chúng ta mới có radio rất khó, ngày hôm nay radio chúng ta nắm trên tay được rồi. Cassette rất khó, mà ngày nay chúng ta đã nắm được cassette. Vật chất đã tiến bộ, càng ngày càng thay đổi. Rồi đi tới cái chuyện rồi điện não bấm một cái là nó hỏi mình, không biết được trả lời. Do đâu mà có, giờ khối óc của người chia ra. Mà mọi người đó làm chủ khối óc. Và tại sao không đem được sự hòa bình lên mặt đất được? Thì bản thân nó làm chủ mà nó biết. Nó quên, nó mang cái mầm mống thanh tịnh. Thực chất của nó là trở về với thanh tịnh. Bây giờ quý vị ở đây đua đòi làm ăn buôn bán đủ thứ hết. Chính trị đủ thứ, quân sự đủ thứ là đua đòi. Chạy, chạy đua trên cuộc sống. Nhưng mà rốt cuộc cũng phải buông bỏ ra đi. Rốt cuộc quý vị phải trở về với thanh tịnh sẵn có của quý vị. Mới tận hưởng khả năng sẵn có của chính mình. Vậy chúng ta nhìn ra người Việt Nam rời khỏi Việt Nam, thấy rõ, cầu xin tin Quan Âm, cầu xin Quan Âm, tin Đức Mẹ, cầu xin Đức Mẹ, tin Chúa, cầu xin Chúa, tin Phật, cầu xin Phật, được bình an đến nơi. Con đến nơi được bình an, con sẽ tu, bạn biết tu là cái gì? Cũng nói đại vậy, con tu mà, con tới Úc hay tới đâu được, đổ bộ lên có cơm ăn là con tu. Nhưng bây giờ, chỉ đua đòi, ăn mặc, quần áo, xe hơi, nhà lầu, chạy theo đồng tiền. Đồng tiền nó cuốn cuồng, nó làm cái trí óc mình bất minh bất mẫn, rồi cái đâm ra tranh đua gây cấn lẫn nhau, tình huynh đệ chia rẽ, không biết thương yêu, không biết xây dựng, không biết rõ rằng tôi đang đi từ chiếc thuyền cái sống có nhau. Mà hiện tại mọi người cũng đang sống trong một chiếc thuyền là cái thể xác này. Thể xác này mắt mũi tai miệng như nhau, trong chiếc thuyền trên đường về bến giác đánh chèo. Quý vị nói tôi đâu có chèo, mà ông nói tôi chèo đánh chèo. Lịch cảnh của quý vị mà quý vị qua được là quý vị đang trèo qua. Mỗi ngày hàng giờ hàng phút trong gia đình, lời nói nặng tới lời nói nhẹ, sự kích động và phản động mà quý vị đang trèo qua, trèo về bến giác. Chiếc thuyền này đang trèo về bến giác, nhưng mà không hướng thượng thì ý chí nó chậm lục rồi, tới đó nó chán rồi. Tôi chán quá, thà là tôi chết, nhưng mà không hỏi cái câu chết thì sẽ đi đâu, không biết. Rồi buồn, rầu, ăn bậy, uống bả, nói bậy, thét rồi bộ ruột hư luôn. Bộ ruột là gì? Bộ ruột là rễ của cái cây. Mà bộ ruột dấy động thì cái óc nó loạn. Cho nên tất cả quý vị đã quên bộ ruột và làm cho cái óc bận rộn, và không khai triển nổi. Vì ăn quá nhiều. Lúc chúng ta ra đời, chúng ta uống sữa mẹ, nhai chút chút và nó khỏe mạnh, ngũ tạng chạy đầy đủ. Bây giờ chúng ta ăn đủ thứ rồi sanh bệnh. Tại sao? Chúng ta không biết cái cơ năng, cái thiên cơ trong cơ tạng của chúng ta là thể xác này là tiểu thiên địa. Phần thể nó làm cái gì? Nó chỉ bóp thôi, bóp từ trên xuống, nó nhịp trong cái nhịp với cái bộ răng thần kinh khối óc của chúng ta. Nó liên hệ với bộ răng thần kinh khối óc của chúng ta. Cho nên khi chúng ta ăn vô, chúng ta phải nhai cho thịt chỉ, nhai cho nát, nhai cho tan, là chúng ta hỗ trợ cho ruột và bao tử 50%. Chúng ta quên chỉ thích ngon quá, thích hạ cây ngon quá, ăn cho cô, ép nó xuất. Trong cái lúc khả năng nó làm việc chỉ có bao nhiêu vậy mà bắt nó làm nhiều nữa nó làm không nổi thì nó phải tê liệt. Mà khi nó tê liệt là cái bụng sình lên. Quý vị giờ cái bụng quý vị cứng rồi, sình. Là tại sao? Ai làm? Chính mình làm, mình chèn ép nó. Rồi tới, cái ruột nó càng ngày càng, nó 6 lần cao hơn thể xác mình. Và nó 200 thước vuông ở trong đó, nó chứa thực phẩm, nó càng ngày càng bành trướng, lấn qua cái phổi, lấn qua cái gan, lấn qua cái tim. Thì mất quân bệnh, nằm đêm mất ngủ. Biết tại sao tôi tự nhiên mất ngủ, nhưng mà không biết mình làm cho mất ngủ, mình mất ngủ mà không biết. Mình chỉ biết xài không à, biết đem vô không à, mà không biết giải, thì nó bệnh. Ai hại mình, ai hại mình? Chính mình là người hại mình. Cho nên những vị tu người ta thấy nè, chết rồi đi xuống địa ngục đó ông, có trình đó ông. Nhưng không biết tại sao tôi xuống địa ngục. Mà tôi điên thì tôi xuống địa ngục. Tôi thông minh như vậy mà ma quỷ thì bắt đôi cũng được. Nhưng mà mình đã làm cho mình hạ cái phẩm chất, khối óc thần kinh của mình càng ngày càng xíu. Lúc mình chết ra một cái là đi hắc bạch không nó không đó. Đi với người say rượu rồi ma quỷ nó rước. Đó, người ở thế gian tới xíu út mà không biết đường lối, không có bình tĩnh đi bậy bạ cũng bị người ta hiếp vậy. Không hút hồi gì mà xuống địa ngục thì ma quỷ nó rước mình như không. Đó là đi vô khỏi tối tâm. Đó, cho nên tôi cũng ở trong cái hàng ngũ đó mà ra, mà ngày nay tôi mới thanh lọc rồi, tôi mới tìm hiểu thế ra mình hạn mình. Và mình đem giam mình, bắt mình xuống địa ngục, bắt cái khối óc thần kinh mình bất ổn. Từ sự ổn định, cấu trúc từ siêu nhiên mà có, khi lọt bụng mẹ mình đàng hoàng, tốt đẹp. Ai thấy cũng thương, cũng mến, cũng ẩm, cũng hư. Nhưng mà ngày hôm nay càng ngày càng lớn lên, sự phức tạp rước càng ngày càng nhiều. Và ham sống sợ chết, chết mới là hơn thua. Trong cái hơn thua không đi đến đâu mà cũng phải hơn thua. Vì không biết con đường nào hơn con đường đó. Cho nên vì đó, chúng tôi mới thấy rõ, càng ngày chỉ đem bệnh vào thân mà thôi. Tìm con đường tu, tu để làm gì? Tu để lập lại quân bình, tu bổ sự khiếm khuyết trong khối óc của tôi và lập lại cái quân bình trong cơ tạng tôi để sống hòa với cái nhiệt của tự nhiên, nguyên khí của cả không vũ trụ. Thì lúc đó tôi mới nhìn lại cơ tạng, tôi thấy tôi có kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, có tim gan tỳ phế thận. Tim là thuộc hỏa nè, phổi là thuộc kim nè, gan là thuộc mộc nè, bao tử là thuộc thổ nè, thận thuộc thủy. Mà liên hệ với càng không vũ trụ tứ đại hợp thành, nước lửa gió đất hợp thành. Quý vị ngồi đây là nước lửa gió đất hợp thành. Nhưng mà đó là cái gì? Đó là cơ cấu của thiên cơ vũ trụ đang đặt những câu hỏi hỏi phần hồn. Mày còn tham không? Mày còn sân si? Mày còn buông tủi không? Mà do đâu xảy ra cái vụ đó? Nằm đến thanh tịnh mới tìm. Chính mình đã làm cho mình buồn tủi. Mình đã làm cho mình sân si. Mình đã làm cho mình mê chấp. Làm cách nào? Lúc ra đời bú sữa mẹ là sống được. Lớn lên ăn, ăn đủ thứ, đủ màu sắc, màu nào cũng đem vô hết. Cái nào cũng tốt, cái nào cũng đẹp, ăn cái nào cũng ngon đem vô. Mê ăn, mê, mê là thành con người mê. Rồi thích món này, thích món ghét món kia, thích món nọ là chấp. Sống trong mê chấp, ở trong cái khởi điểm làm người để bước vào cái giới mê chấp mà không hay. Nhưng mà ở đời người ta nói mày mê chấp quá, không chịu. Không chịu, tao mà mê chấp, tao người ăn học này sao mê chấp. Nhưng mà ăn không biết ăn mà học không biết học là thành người mê chấp. Còn người ăn học mà biết ăn và biết học thì người đó không có mê chấp. Học cái gì? Học cái sự siêu giác. Học cái gì? Học trở về bên giác. Học sự thanh tịnh. Học sự buông bỏ. Học sự vĩnh cửu bất diệt của Phật hồn. Thì người đó không có mê chấp. À, còn ăn ăn cái gì? Ăn con nguyên khiến càng không vũ trụ. Ăn cái hạnh Bồ Tát. Quý vị cứ ăn miếng miếng thịt bò, quý vị hình dung con bò nó là nó khổ biết bao nhiêu, xương máu da thịt hy sinh hết. Nó có cái hạnh Bồ Tát nó mới được cơ hội tiến lên con người và sống chung với con người trong cơ thể của các bạn. Cơ thể quý vị là cái tiểu thiên địa. Mà nếu quý vị không quán thông cái tiểu thiên địa này thì nó thành cái nghĩa địa mà thôi. Mấy ngày nào quý vị cũng đem xác chết vào thân mà không hay. Bữa nay làm gà này, mai mua miếng thịt kia, muốn ăn cá nọ, đem vô mà không có giải được. Bởi vì mình không quán thông, mình là ăn không ăn được cái hạnh của nó. Vậy tại sao nó chết? Bao nhiêu triệu con cá mà không về với tôi, thì con cá này nó về với tôi. Thì cái hạnh đó nó muốn tiến hóa. Cái hạnh nó phải trở nên một cái hạnh Bồ Tát nó mới có cơ hội sống chung với loài người. Phẩm rau cũng vậy, thủ trảm bá đao. Mà nó phát hạnh Bồ Tát nó mới sống chung với loài người. Hộp gạo cũng vậy. Một hạnh Bồ Tát vô cùng tại mặt đất được cứu vãn chúng sanh. Đem là sự ấm no cho mọi người. Mà lúc ăn nhai cũng không hiểu nữa. Chỉ có nuốt thôi. Nhai kỹ. Quý vị nhai kỹ đi. Nhai kỹ một chén một muỗng cơm của quý vị nhai rồi. Quý vị thấy rõ. Thâm thiết vô cùng. Ngọt ngào. Và càng hiểu sâu. Cái luật qua qua sân sân. Dễ gì mà có học lúa ăn. Học lúa là sức mạnh của vũ trụ mà. Mà chúng ta có người nào có thể chế ra học lúa được không? Thì chúng ta càng đặt câu hỏi nhiều, chúng ta càng quan thông, thấy ra thế từ đâu đến chứ không phải ở đây. Tất cả từ đâu đến chứ không phải ở đây hình thành. Cổng cỏ cũng vậy, nó có trật tự. Tôi thường nói thiên sanh nhân, hà nhân vô lập, nghĩa sanh thảo, hà thảo vô căn. Có cái cổng cỏ nhưng không có gốc, không có rễ, không có rễ lấy gì hút nước mà sống. Con người không có miệng lấy gì mà sống. Đó, chúng ta ăn vô là chúng ta đưa vào cái rễ. Cái rễ nó cung ứng vô cơ ngũ tạng, rồi ngũ tạng nó đưa lên khối óc. Mà ăn nhiều thì có óc nó ngu quá đi. Tranh chấp thì ăn uống. Nó không hiểu nguyên lý, nó không biết cái hạnh. Thì nên con người nó không có đức, có ăn mà không có đức. Có hạnh, ăn rước được cái hạnh tốt mà nó không biết thì nó không có đức. Vì nó thấy rõ, nó tự nhiên cái tâm nó phát khởi lòng từ bi. Nó khêu dậy lòng từ bi. Nó thấy rằng, chư vị Bồ Tát đang độ tôi có cuộc sống, bây giờ tôi phải làm. Nghĩ hướng thiện, tôi độ mọi tâm linh. Tôi là một tâm linh tại thế, mà tôi có những ảnh hưởng tốt về chư Phật, cũng như Phật Thích Ca đã làm một việc cho tất cả mọi việc. Ngài đem sát Ngài đi tu, sửa, tu bổ sự khiếm khuyết, khai mở, bật thở hào quang, hòa đồng, Ngài mới tận độ chúng sanh, trở lại ăn uống, trở lại nói chuyện. Trở lại nói chân lý không thay đổi cho chúng sanh nghe. Thì chúng ta là gì đây? Chúng ta cũng khối óc cái gì của Đức Thích Ca. Mà nếu chúng ta bằng lòng gọt rửa và đi trở lại sự tinh vi vô cùng, cộng với ngày hôm nay văn minh đang đòi hỏi khả năng của con người, điện năng của con người, tâm trí của con người là đóng góp rất nhanh nhẹ. Bây giờ bao nhiêu tỷ người nó chỉ cất vào trong cái điện não mà thôi. Cái computer là đủ hết, nắm hết rồi, hiểu hết rồi, mà không hiểu từ đâu đến khối óc con người. Bây giờ chúng ta là chủ khối óc, bây giờ chúng ta muốn biết cái điều đó phải làm sao? Phải trở về cái vốn thanh tịnh của chúng. Muốn biết rõ cái vốn thanh tịnh phải nhìn ở đâu? nhìn trong gia đình. Anh em bà con cũng từ trong cái mầm mống thương yêu mà ta. Người này bệnh người kia la. Trời, tao đã nói mày đừng ăn ổi, mày ăn ổi đi, mày bón, mày bệnh, la âm sùm. Đó là trong cái mầm mống thương yêu. Cha la con cũng là trong mầm mống thương yêu. Vợ la chồng cũng trong mầm mống thương yêu. Chúng ta phải hiểu rõ chúng ta từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra. Thì chúng ta mới phá được mê và chấp. Chúng ta mới có cuộc sống rõ ràng, thấy hạnh phúc rõ ràng. Chúng ta ở trong căn nhà này, đang ngồi trong căn nhà này là cái gì? Chí khôn của là người đã đóng góp hình thành căn nhà cho chúng ta ngồi đấy. Mà chúng ta còn nghĩ chuyện giết người là chuyện vô lý. Chúng ta nghĩ, tôi chưa làm gì được. Họ đã làm cho tôi. Bây giờ tôi phải làm sao? Tôi phải lui về thanh tịnh. Tôi phải cố gắng tôi hiểu tôi nhiều hơn. Tôi quán thông tôi nhiều hơn. Tôi mới thật sự đóng góp. Biết tôi đã thành, mọi người sẽ thành. Đó, như Phật đã nói, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Là hành mới có, chứ không phải khi không mà vô cầu Phật, Phật cho. Không có. Cho nên thế gian này ta mới lộng giả thành chân, người ta làm hình ông Phật để trong chùa. Để mọi người như cúng bái. Cúng bái sự nghiêm trang. Mà chúng ta tưởng vị đó là một vị Phật thật. Thì tâm chúng ta có thể giữ được Phật. Vì dũng tâm mới thấy được Phật. Mà dũng lý không bao giờ thấy được Phật. Những lấy lý chỉ biết chê khen thôi. Chúng ta bước vào chùa ta nhìn vị đó là một Phật, một vị Phật thật. Thì tự nhiên cái tâm chúng ta lĩnh hội và nhận được. Bất cứ chùa gì nào chúng ta mới thành tâm nghĩ đó là một vị Phật đang độ chúng sanh. Đó là sự từng bi êm lặng của Ngài để chế ngự tất cả những sự đâm loạn của chúng sanh. Những hình hài quý báu đó chúng ta nên kính phục tác giả đã làm những cái hình hài đó để độ tha tại thế. Mà tha nhân biết được cái tâm là chánh, dũng tâm vừa bước vào chùa thì cái tâm sẽ trở nên thanh. Và chúng ta có tâm ở trong căn nhà này, chúng ta phải bộc khởi nên từ bi và thương yêu tất cả mọi người. Họ đã đóng góp cho chúng ta quá nhiều. Bây giờ chúng ta phải làm sửa mình đi. Biết khối óc của chúng ta, vị trí của chúng ta đã biết rõ rồi. Bây giờ làm sao? Phải khối óc bộ ruột là nguyên năng cung cấp cho toàn thân cơ thể. Bộ ruột sinh hư thì không khác gì nghĩa địa trước ma vào thật. Cho nên qua quá trình tôi cũng lặn lộ ở trong những cái cơ duyên, từ cái thôi tới cái thôn, từ cái khổ tới cái sướng, tôi mới diễn tả được những cái tập thức của quý vị đang ngồi đây. Chúng ta đâm hành tại thế, chúng ta phải tìm hiểu khả năng sẵn có của chính mình. Mà nuôi dưỡng cái nền tảng nhịn nhục tối đa, thì gia đình sẽ an vui, hạnh phúc sẽ đến với chúng ta. Nếu chúng ta thiếu nhịn nhục, chúng ta nhịn nhục. Nhưng mà quý vị ra đây, quý vị đã học được giai đoạn nhịn nhục rồi. Bỏ quê hương, bỏ xứ sở, bỏ địa vị. Nhịn nhục. Đáng để tự tử cho ra đây, nhịn nhục để tìm. Để tìm có thứ cái gì, còn cái gì nữa. Thiên cơ nói 2000 năm sẽ thay đổi, bây giờ tôi nhịn nhục để tôi tìm, tôi thấy. Thấy thì sanh tử luân hồi của chúng sanh nó thế nào. Nhưng mà quý vị ra đây, quý vị thấy rồi. Từ bậc thầy thông đến đây, rồi cũng có quần, có áo, có ăn, có mặc. Vì nhìn lại cái gì có thiếu món nào đó, cái gì cũng đủ, mà thiếu có một cái tu sửa khối óc và bộ ruột. Mà quý vị chịu tu sửa khối óc và bộ ruột, lúc đó quý vị mới là vui. Thắng xây trong cuộc sống, thấy rõ hạnh phúc rõ là. Thấy rõ lời của Đức Phật nói tham đến đạo. Tham sống sợ chết là tham. Sợ nghèo muốn giàu cũng là tham. Mà khi mà chúng ta sửa bộ ruột rồi, nó trở lại nhỏ nhen. Không có đua đòi, không có ăn xài nhiều và lo việc phật hộp tu kiếm, thì chúng ta thấy rằng dư thừa có thể ban bố cho mình. Có sức khỏe đầy đủ, sống với tự nhiên. Đi đâu chúng ta hòa cảm với được mọi người. Không có đòi hỏi gì, không có địa vị. Vì những câu thánh hiền đã nói, tu thân tề gia tự quốc bình thiên hạ, tu bỏ những sự khiếm khuyết trong khối óc của chúng ta, tề gia đâu đó nó có trật tự yên ổn, trị quốc những cái bản tánh sâu xa hướng thu của chúng ta phải diệt nó, phải đưa nó nâng cao lên cho nó tự diệt. Bình thiên hạ, mình lấy cái thức bình đẳng của chúng ta đối với mọi người. Mọi người là chúng ta. Thì thế gian nó mới có nghìn năm hòa bình. Trên theo nhóm này, chạy theo nhóm nọ, rốt cuộc chỉ có cạnh tranh không có hòa bình. Nhưng mà tự thích nó có cơ hội hòa bình. Tự thức tự giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy của chính chúng ta và giải tỏa những sự mê chấp trong nội tâm của chúng ta thì chúng ta mới thấy rõ có cuộc hòa bình. Còn nếu không, không bao giờ được. Chỉ có cảnh thân thôi. Quý vị ra đây hơn vua từ xu, từ cắt. Ở nhà cũng bị đồng xu, đồng xu bằng cắt nó bày xéo mình mấy chục năm. Ra đây rồi tiếp tục cũng bị nó đè đầu, vô lý. Chúng ta tu. Tu rồi chúng ta mới hiểu. Ta làm nhiều, ta hưởng ích, có dư thừa cho người khác. Đó là chúng ta đền đáp. Công ơn của những người đã sử dụng khí giới tình thương và đạo đức đưa chúng ta tới mảnh đất liền này, đất tốt này. Thì chúng ta phải thực hiện được cái tình thương đạo đức, tình thương là thương mình, làm lại sự của mình, sáng suốt mới giúp đỡ người khác thì đạo đức. Còn không biết mình, ra tới đây mà còn không biết mình, bỏ khối óc, bỏ bộ ruột, làm sao tiến qua được. Dù cho quý vị học hết sách đi nữa cũng là bệnh hoạn, chết chắc một cách quan ủ mà thôi. Còn nếu mà quý vị biết được đường lối, thanh lọc bộ ruột, thì tự nhiên cái áp của quý vị nó sẽ tăng. Cái ruột của quý vị nó 6 lần cao hơn thể xác của quý vị. Là 200 mét carré chứa bao nhiêu thực phẩm, chất nhất thực phẩm ở trong đó. Hiện tại từ bao nhiêu năm, từ Việt Nam ăn cá mắm đủ thứ mà bây giờ ra đây xúc cho nó ra. Nó ra rồi quý vị mới xác nhận trời ơi tôi mấy chục năm bây giờ tôi cũng ngửi lại cái mùi đó là nó đã tồn trữ trong đó mấy chục năm. Nó làm cái tánh mình khó chịu, nó nghẹt tất cả các triệu lỗ trong những cái thành ruột của chúng ta. Thì cái ruột là nó hút nước. Mà cái nước không tốt vô ngũ tạng, nó nặng trược, nó sanh bệnh, làm máu cao, nhức đầu, chóng mặt. Đó là bộ thành ruột nó nhiều nhạt hết rồi. Liệt cái bị đi xuất ra rồi, các bị vui. Cái gì mà tôi đã làm, tôi mới nói rằng, tôi không chưa làm, tôi xin bản thân vui xuất. Các bị thấy cái hình nó mập tốt ra, thấy mập tốt không? Nhưng mà không tốt. Tôi đi xuất ra rồi bệnh viện nó ốm, nó nhẹ nhàng, tiếng nói nó thanh nhẹ, khỏe mạnh, không đòi hỏi nhiều, không ăn uống nhiều. Càng tu thiền càng tốt và càng thấy rõ nguyên lý của cả không vũ trụ. Rồi đóng góp trong cái sự hướng thượng của mình là cái thanh quan đóng góp cho vũ trụ. Quý vị mà tu, ngay trong cái nhóm nhà nào mà quý vị tu thét, cương quyết mà quán thông được nguyên lý rồi, quý vị đóng góp cho cái xôn đó. Tự nhiên người hiền sẽ đến với quý vị. Tự nhiên cái chấn động của vũ trụ sẽ ban ơn cho tất cả mọi người. Cho nên người ta nói chung Phật Bồ Tát chứ phải một ông Phật. Chứ không nên ôm một ông Phật mà phải thất bại. Chung Phật Bồ Tát. Người nào mà muốn bỏ nghĩa tâm rồi cũng trở về. Nguyên lý của Phật. Phật là từ quan, đóng góp thật sự. Đồng tiền thiệt. Còn đồng tiền của quý vị đang nắm ở trong mình này, trong miếng giấy đến được là đồng tiền giả. Chúng ta đang ngộ cảnh đó rồi. Từ Việt Nam chúng ta mấy chục triệu cũng có mà màu ra đâu còn số nào đồng tiền giả. Bây giờ từ cái đồng tiền giả nó đưa chúng ta đến đây, rồi chúng ta phải tìm đồng tiền thiệt, vĩnh cửu bất diệt là phần hồn của quý vị. Khi quý vị tu rồi, quý vị rời cái thể xác quý vị được rồi, quý vị hiểu rõ ngày hôm nay nó hiểu rõ, hiểu rõ vị trí của quý vị là không có ai có thể chế tạo được. Thì đến đây để làm gì? Đến đây để thực hiện tình thương và đạo đức. Có vợ, có con, đau sự thương. Nếu cho con mất tương lai, hy sinh, nhẫn nhục để cho con thành tài. Đó là học tình thương và đạo đức. Và quên mình. Và biết được tình thương và đạo đức và nhớ lại khối óc và bộ ruột. Ta có lỗi với cả Phật. Cả Phật gửi ta xuống đây để lập lại sự quân bình và làm cho vũ trụ tốt. Không có làm cho vũ trụ sau. Mà nếu chúng ta không lo cho chúng ta nữa thì chúng ta là người phản lại tình thương và đạo đức của thực tế của ông trời. Ông trời đã dày tâm mà thử thách tất cả nhân gian, không có thể ai chế của người được. thì chúng ta hãnh diện được làm con người. Cho nên phải trở về với thực chất của con người để sống trong lễ sống tự nhiên và siêu nhiên. Tâm thức của chúng ta tự nhiên nhắm mắt, chúng ta hiểu việc này việc đó, khai ngộ việc này việc đó, cảm thông việc này việc đó, dễ tha thứ và thương yêu, thì chúng ta mới tận hưởng cái hạnh phúc được. Ông trời không có tha thứ và thương yêu làm gì có nụ bông đẹp ở thế gian. Trăm hoa đua nở, mỗi thứ bông đều khác nhau, nhưng nó có quyền sống thăng hoa của nó, nó khoe màu với chúng sanh. Mà nếu chúng ta là người cha gia đình mà chúng ta không biết thương yêu con, không lấy cái từ tâm độ tha, không có sửa mình thì đâu có biết từ tâm là giá trị. Sửa mình rồi mình thấy cái từ tâm nó là mình. Mình qua được, nó qua được, nó qua được, mình qua được, mình phải làm sao giúp cho con thành đại. Thì gia đình hưởng cái hạnh từ thương, hưởng cái hạnh phúc rõ ràng, không có khổ nữa. Rồi tương lai chúng ta học cái phương pháp tu học rồi, rồi thăng lập cơ tạng rồi, quý vị làm cái gì? Quý vị là khí giới của tình thương và đạo đức. Quý vị sẽ về xứ sở, biết phát nghiệp những người đau khổ. Họ sẽ quên họ. Vì sự bận rộn, vì sự đua đòi ăn uống, mà họ quên khối óc của họ. Họ quên quyền năng của họ, quên bộ ruột của họ. Làm cho cơ tạng nó bất ổn, sinh đủ thứ bệnh. Rồi đâm ra tự tử, đủ chuyện, sân si. Mà chúng ta là người để xây dựng đất nước của tương lai, xây dựng cho nhân loại ở tương lai. Nếu chúng ta chịu sửa và thăng hoa tốt đẹp thân nhẹ, thì đó là nét tối tâm nhất của vũ trụ này. Tôi cũng là con người 68 tuổi, nhưng mà tôi có thể nói thao thao bất tuyệt, và tôi có thể sống với tuổi trẻ thanh niên. Vì sao? Tôi đã thành lập tôi. Tôi thấy cơ tạng tôi đến nhỏ như lúc 18 tuổi, không có đòi hỏi gì, khỏe mạnh, vui, lúc nào cũng vui. Sớm mơ trưa chiều tối, lúc nào cũng vui, mà muốn mọi người trở lại lại với cái nền tảng hạnh phúc đó. Tôi mới dấn thân ra đây nói lại cho quý vị nghe đôi lần. Nhưng mà quý vị sẽ tìm sâu con đường đó, rồi quý vị sẽ đóng góp nhiều cái còn hay hơn chúng tôi. Đi được một bước, tôi sẽ nói. Quý vị đi một bước, sẽ cống hiến một bước. Đó là một người đạo, một người dẫn dắt, người sẽ đi. Cho nên chúng ta phải làm để mọi người được làm, và chúng ta phải tu để mọi người được tu. Tu là tu bổ sửa chữa, chứ không phải tu cách như bằng buông bỏ, ăn chay ăn lạc, không đúng đường lối. Cái đó không được. Cái đó là buồn tuổi. Còn tu là phải trở lại sự quân bình sẵn có chính mình. Mình có một cơ năng đáp ứng với cơ năng của đại vũ trụ, thì mình phải trở lại cái quân bình đó để mình tận hưởng cái chấn động của càn khôn vũ trụ. Cái cọng cỏ, cọng rau mà không có chấn động của càn khôn vũ trụ làm sao nó có sự sinh trưởng? Thuốc men quý vị uống đó cũng là từ trong kim mộc thủy hỏa thổ mà ra, rồi nấu ra rồi từ ép thành viên thuốc cho quý vị uống. Cho quý vị mà tu thiền rồi, quý vị uống trực tiếp viên thuốc, trực tiếp viên hóng. Thì viên thuốc đó là viên thuốc của càn khôn vũ trụ, nó có vitamin đầy đủ hết. Một cái hít nguyên khí đầy đủ thì cơ tạng nó khỏe mạnh. Tại sao người thể thao người ta không uống thuốc mà người ta khỏe mạnh? Mình thiếu thể thao mà uống thuốc hoài mà nó bệnh hoài. Thấy chưa? Trên cái tu cũng là thể thao, giải tỏa cái trượt ở trong nội tâm, nội tạng, và khai mở cái trượt ở trong khối óc của chúng ta. Chúng ta mới thấy rằng cái hồn chúng ta đâu có bị chết. Đến đây được sự chúng ta đi được. Không có ai chế chúng ta được, thì chúng ta chấp xác nhận rõ ràng là chúng ta đã đến đây rồi. Ngự trong cái thể xác này, thể xác này nó tạo ra nghiệp duyên tại tâm. Mà bây giờ đang học cái bài nghiệp duyên và hoàn tất cái bài nghiệp duyên rồi, chúng ta được thanh thản, tiến tới cái pháp như ý, khai triển được vô cùng. Tất cả mọi người đây là ở trong nghiệp duyên học hỏi mà thôi. Học xong bài học rồi phải ra đi, chứ không ông nào có thể cũng cố vĩnh viễn ở thế gian. Nhưng mà ra đi một cách thoải mái hay là bằng không đó. Cho nên sách có biên rất rõ ràng. Hôn những người trong bệnh viện xuất ra chết rồi cũng về thoát lại, có địa ngục, có thiên đàng, có cảnh thanh nhiệt. Vũ trụ này còn nhiều nữa chứ không có bao nhiêu đó. Bây giờ khoa học cũng đã chứng minh cho chúng ta thấy rồi, nó chụp hình qua địa cầu chúng ta ở cái chút xíu chứ mấy. Rồi chúng ta nhìn ra thấy lớn, chứ còn trên kia nó dồn đâu phải bị lớn đâu. Còn nữa, còn nhiều nữa. Chứ óc của chúng ta, óc con người mà có thể tìm tàng ra cái được, ra cái đó được thì chúng ta lui về thanh tịnh, chúng ta về đâu? Càng thanh tịnh thì càng hiểu nhiều hơn. Bao nhiêu hoàng ngàn quả đi cầu, chúng ta sẽ có cơ hội viên thông. Thanh nhẹ là đi được, đến đây được thì đi chỗ kia được. Một lúc chúng ta gian lầm phải thanh nhẹ không? Hát ngon ngoa vậy chứ thanh nhẹ lắm, không có lo, không có buồn tuổi. Bây giờ lớn là lo, buồn tuổi là gánh nặng, bất trật tự. Bây giờ chúng ta tu là để lắp lại cái thời bé đi, thời trẻ chúng ta sao thì nó trở lại. Cái mặt nó vui tươi, hòa ái tự thân cho tất cả mọi người. Thấy rõ, điển quan là chánh, mọi người đều có. Nếu có điển làm sao nháy mắt? Không có điển làm sao nói chuyện? Hỏi cái gì đâu? Cái hồn đâu? Nó chửi mình một tiếng là nói tim, trời ơi thằng này nó nhỏ hơn tôi, con tôi mà nó chửi cha, chịu không nổi. Cái gì chịu không nổi, cái hồn chịu không nổi. Thì cái xác nó đâu có đi đâu. Cho nên cái xác là cái phương tiện, nhưng cái hồn là chánh. Cái điện nó trong đó nó có điện trượt và điện thanh. Điện trượt là lệ thuộc bởi sự cái điện thanh. Cho nên cái điện thanh phải đi tu càng ngày càng thanh thoát thì đi về cái giới thanh thoát chỉ nha. Còn cái điểm trượt là tạm ở thế gian mà thôi, rồi cũng phải trả mặt đất là sức mạnh của mẹ như tiền khi mà. Mặt đất này là tất cả đều sức mạnh của đức mẹ mà thôi. Đổ tha tại trời, xin gì ba nay, muốn gì mẹ chịu này. Nhưng mà tâm con không tu thì con bị đọa. Đức mẹ rất có mặt, nhưng mà người thế gian chưa hiểu được cái nguyên lý đó, vì bận rộn. Bận rộn bởi sự chiều cái chiều hướng kích động và phản động của ngoại cảnh mà nó lôi cuốn chuyện hơn thua tranh chấp. Ngồi núi này trong núi cỡ nọ mà không biết khai thác cái núi sẵn có của chính mình. Thành đã động loạn, cộng thêm sự động loạn. Bệnh hoạn càng bệnh hoạn thêm, rồi ý lại nơi thuốc. Nếu tôi mất ngủ, tôi uống thuốc tôi ngủ, thuốc ngủ cho mình đâu có ngủ. Rõ ràng là thuốc ngủ, còn nếu tôi không uống thuốc nó không ngủ. Vậy chứ ý chí của chúng ta đâu? Mất luôn ý chí. Càng uống thuốc ngủ càng mất ý chí, càng bị tê liệt luôn. Đi không được. Mà chúng ta trở về với chấn động tự nhiên, hòa với siêu nhiên, thì muốn ngủ là ngủ, muốn thức là thức. Vậy nha. Thì mới thấy được cái luật tự nhiên đã an bài cho chúng ta đầy đủ, không có thiếu sót một chút nào. Chính ta là một người làm loạn và tự hại mình mà thôi. Cho nên ông Thượng Đế không có bắt ai xuống địa ngục, ông Phật không có bỏ tù ai hết, chính người tự bỏ tù. Và người ban khen và thăng hoa chính người làm mà thôi. Cho nên khả năng của người là vô cùng, có thể xuống được thì cũng có thể trở lên. Cho nên chúng ta tu rồi, chúng ta mới thấy rõ rằng ở đời là bãi trường thi, đi học hỏi rồi ra đi chứ không làm gì hết. Cảnh đời là bãi trường thi, không có cái gì hơn hết. Chúng ta hiểu rồi. Chúng ta đã tay không đến đây rồi. Rồi một ngày nào đó chúng ta phải xuôi tay mà ra đi, chứ không có làm gì hết. Đó là chân lý, không bao giờ thay đổi được. Cho nên hôm nay tôi rất vui được ngộ quý vị nơi đây. Chắc có nhiều sự thắc mắc của riêng từ mọi cá nhân thì có thể lên đây bàn bạc với tôi. Và tôi sẽ thích đáp trì theo khả năng hiểu biết bất cứ sức mạnh nào. Thành thật cảm ơn bạn tổ chức.